Hồi 80, lệnh Hồ Xung đã bại Đan Thanh. Hướng Vấn Thiên nói: "Phải, phải, chỉ cần có người trong Mai Trang thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ của tại hạ thì coi như bọn ta đã thua, không nhất định là đích thân Tứ Trang chủ ra tay. Vị Đinh huynh này được người trên giang hồ gọi là Nhất Tự Điện Kiếm, kiếm chiêu rất nhanh, thế gian hiếm thấy. Phong huynh đệ, trước tiên huynh đệ hãy lĩnh giáo chữ điện trong kiếm pháp của Đinh huynh này là được rồi." Đan Thanh tiên sinh ném trường kiếm qua Đinh Kiên rồi cười nói: "Nếu ngươi thua, ta phạt ngươi đi thổ lỗ phòng vận chuyển rượu về đấy." Đinh Kiên khom người nhận kiếm bay đến, lão quay sang nói với lệnh Hồ Xung: "Đinh mổ xin lĩnh giáo kiếm pháp của Phong gia." Soạt một tiếng, Đinh Kiên rút trường kiếm ra, lệnh Hồ Xung cũng rút trường kiếm khỏi vỏ, đặt vỏ kiếm lên bàn đá. Hướng Vấn Thiên nói: "Ba vị trang chủ và Đinh huynh, chúng ta chỉ chứng thực kiếm pháp chứ không tỉ đấu nội lực." Hắc Bạch Tử nói: "Vậy ai điểm trúng thì dừng lại." Hướng Vấn Thiên nói: Phong huynh đệ không được sử ra một chút nội lực nào hết. Chúng ta tỉ đấu kiếm pháp, người nào có chiêu số tinh thục thì thắng, người ra chiêu số sơ hở thì thua. Khí công của phái Hoa Sơn huynh đệ nổi danh trong võ lâm, nếu huynh đệ dùng nội lực thủ thắng thì coi như chúng ta thua rồi." Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng, nghĩ: "Hướng đại ca thừa biết ta chẳng còn chút nội lực nào, đây là nói để lừa người ta." Lệnh Hồ Xung liền nói: "Nội lực của tiểu đệ mà sử ra thì khiến cho ba vị tiền bối và hai vị huynh đệ Đinh Thi đây phải cười đến rớt cả răng, đương nhiên tiểu đệ không dám sử ra chút nào đâu." Hướng Vấn Thiên nói: "Chúng ta đến Mai Trang với tất cả thành ý, nếu Phong huynh đệ quá khiêm tốn thì đối với bốn vị tiền bối sẽ trở thành bất kính. Tứ Hà thần công của phái Hoa Sơn huynh đệ còn hơn cả nội công của phái Tung Sơn ta, trong võ lâm ai cũng biết điều đó. Phong huynh đệ hãy đứng vào trong hai vết chân của ta, hai chân không được di động, để cùng Đinh huynh tỉ thí kiếm chiêu xem sao." Hướng Vấn Thiên nói xong liền đứng sang một bên, trên hai miếng gạch xanh hiện ra dấu ấn hai bàn chân sâu đến hai tấc. Thì ra lúc đang nói, lão đã ngấm ngầm vận nội lực ấn mạnh hai bàn chân xuống nền gạch xanh. Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh, cả ba người cùng reo lên: "Hảo công phu!" Họ thấy Hướng Vấn Thiên nói năng hoạt bát, vẻ mặt bình thản, lão chỉ vận nội lực xuống bàn chân và ấn bàn chân xuống mà không làm cho sức mẻ miếng gạch nào. Hai vết chân sâu cạn y hệt nhau, giống như điêu khắc tỉ mỉ vậy. Nội công kinh người ấy thực là khó ai bì kịp. Bọn Đan Thanh chỉ biết là Hướng Vấn Thiên phô diễn nội công cách phô trương như vậy tuy không khỏi có chút nông cạn, không phải là hành vi của bậc cao nhân, nhưng thần công kinh người vẫn khiến cho người ta khâm phục. Bọn họ không biết Hướng Vấn Thiên còn có một thâm ý khác. Còn lệnh Hồ Xung đương nhiên là hiểu. Hướng Vấn Thiên tuyên dương nội công của chàng cao hơn so với lão. Nội công của lão đã cao thâm như vậy thì dĩ nhiên chàng càng lợi hại hơn. Lúc đối phương quá chiêu quyết, không dám sử dụng nội lực để khỏi rước nhục vào thân. Vả lại, ngoài kiếm pháp ra, những võ công khác của chàng không có gì đáng nói, còn khinh công quyết không phải là sở trường. Hai chân đứng vào vết chân của lão, chỉ triển khai kiếm pháp cũng là cách che giấu cái sở đoản của mình. Đình Kiền nghe Hướng Vấn Thiên bảo lệnh Hồ Xung đứng hai chân vào vết chân của lão để tỉ kiếm với mình, rõ ràng là có ý coi thường, nên lòng lão Đinh không khỏi tức giận. Nhưng Đình Kiền thấy công lực của lão họ Đồng thâm hậu như vậy cũng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ: bọn này cả gan dám đến khiêu chiến với bốn vị trang chủ thì dĩ nhiên không phải là hạng tầm thường. Ta chỉ mong đấu với người này giữ được thế quân bình, coi như đã lập được công cho cô Sơn Mai Trang rồi vậy. Năm xưa lão Đinh rất ngông cuồng kiêu ngạo, về sau gặp phải cường địch bức bách, lão lâm vào thế sống dở chết dở. May mà được Giang Nam Tứ Hữu ra tay giải cứu khỏi nơi khốn cùng, lão mới đầu thân vào Mai Trang, cam tâm làm đầy tớ, bao nhiêu kiêu ngạo hống hách đều bỏ hết. Lệnh Hồ Xung bước vào vết chân của Hướng Vấn Thiên, mỉm cười nói: "Mời Đinh huynh." Đinh Kiên nói: "Tại hạ xin thất lễ." Đinh Kiên vung ngang trường kiếm, véo một tiếng, trước mắt mọi người là một đường chớp sáng lướt qua. Tuy lão đã quy ẩn ở Mai Trang hơn 10 năm, nhưng công phu vẫn không thua kém gì năm xưa. Mỗi chiêu Nhất Tự Điện Kiếm xuất ra đều như chớp xẹt ngang trời, khiến cho người nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Năm xưa Đinh Kiên bị bại dưới tay độc hành đại đạo mù lòa, chỉ vì đối thủ mù mắt chỉ nghe tiếng động mà nhắm phương hướng, nên chiêu nhất tự điện kiếm khiến người ta phải khiếp mà lão không thể thi triển ra được. Bây giờ lão đem kiếm pháp này thi triển ra, trong chớp mắt cả gian phòng đều đầy những tia điện quang làm lóa mắt mọi người. Nhưng Đinh Kiên vừa xuất ra một chiêu nhất tự điện kiếm thì Lệnh Hồ Xung đã thấy được ba chỗ sơ hở lớn của lão. Đinh Kiên không vội tấn công, lão chỉ vung ngang trường kiếm liên tục giống như là ra vẻ kính lễ với khách. Nhưng thực ra lão có dụng ý muốn Lệnh Hồ Xung bị lóa mắt, thần trí đờ ra, khó chống đỡ những chiêu sau của lão. Lúc lão sử chiêu thứ năm, Lệnh Hồ Xung đã thấy được 18 chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão, liền nói: "Tại hạ thật là đắc tội." Lệnh Hồ Xung phóng trường kiếm chênh chết ra. Lúc này Đinh Kiên đang vung kiếm lướt nhanh từ trái qua phải, thì mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung chỉ cách cổ tay lão khoảng 2 thước 6, 7 tấc. Thế lướt kiếm này của Đinh Kiên là tự đưa cổ tay của mình đến mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung. Thế kiếm của Đinh Kiên đi quá mạnh nên không cách nào đổi được. Năm người đứng xem không hẹn mà cùng la lên: "Cẩn thận!" Hắc Bạch Tử đang cầm hai con cờ trong tay toan ném qua đánh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung để cổ tay của Đinh Kiên không bị chặt đứt. Nhưng lão lại nghĩ, nếu mình ra tay hỗ trợ thì thành thế 2-1, Mai Trang bị thua trắng rồi, không thể đấu tiếp nữa. Lúc Hắc Bạch Tử còn đang chần chừ thì cổ tay của Đinh Kiên đã hướng thẳng vào mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung. Thi Lệnh Oai lớn tiếng la lên: "Chao ôi!" Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Lệnh Hồ Xung nhẹ xoay chuyển cổ tay nên mũi kiếm nghiêng lệch qua. Bóp một tiếng, cổ tay của Đinh Kiên đã đánh lên sóng kiếm của chàng nên lão không bị tổn thương gì hết. Đinh Kiên ngẩn người ra, biết Lệnh Hồ Xung đã hạ thủ lưu tình. Trong khoảnh khắc này, lão nhìn lại bàn tay của mình, nghĩ nếu nó bị chặt đứt thì võ công tàn phế suốt đời, khắp người lão toát mồ hôi lạnh. Lão cúi người nói: "Đa tạ Phong đại hiệp đã nương tay." Lệnh Hồ Xung cũng khom người hoàn lễ, nói: "Không dám, đa tạ Đinh huynh đã nhường nhịn." Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Tiên Sinh thấy Lệnh Hồ Xung nghiêng mũi kiếm để Đinh Kiên không bị đả thương thì lòng họ đều nảy ra mối thiện cảm. Đan Thanh Tiên Sinh rót đầy một chén rượu, nói: "Phong huynh đệ, kiếm pháp của Phong huynh đệ thật tinh kỳ, ta kính huynh đệ một chén." Lệnh Hồ Xung nói: "Tại hạ không dám." Lệnh Hồ Xung liền đón chén rượu uống cạn. Đan Thanh Tiên Sinh bồi tiếp một chén nữa rồi lại rót đầy rượu vào chén của Lệnh Hồ Xung, nói: "Phong huynh đệ, tấm lòng nhân hậu của Phong huynh đệ đã bảo toàn được bàn tay cho Đinh Kiên, ta kính huynh đệ một chén nữa." Lệnh Hồ Xung nói: "Đó chẳng qua là may mắn, đâu có gì đáng kể." Lệnh Hồ Xung đưa hai tay bưng chén rượu uống. Đan Thanh Tiên Sinh lại rót thêm một chén nữa, nói: "Đây là chén thứ ba, hai chúng ta không ai được uống trước, ta và huynh đệ cùng đấu chơi, nếu ai thua thì phải uống chén rượu này." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Nếu vậy thì dĩ nhiên tại hạ thua, chi bằng để tại hạ uống trước." Đan Thanh Tiên Sinh xua tay nói: "Đừng vội, đừng vội." Lão đặt chén rượu lên bàn đá, nhận trường kiếm từ tay Đinh Kiên, nói: "Phong huynh đệ xuất chiêu trước đi." Lúc Lệnh Hồ Xung uống mấy chén rượu, lòng đã tính toán. Lão Đan Thanh này tự xưng là đệ nhất hảo tử, đệ nhị hảo họa, đệ tam hảo kiếm. Tất nhiên, kiếm pháp của lão rất tinh thâm. Ta xem bức tranh tiên nhân mà lão họa treo ở trong đại sảnh, bút pháp rất mạnh mẽ mà dường như có một chút gì đó mình chưa nắm được. Nếu kiếm pháp của lão cũng như vậy thì ta đối phó cũng không khó lắm. Lệnh Hồ Xung cúi người nói: "Tứ trang chủ, xin trang chủ nhẹ tay cho." Đan Thanh Tiên Sinh nói: "Phong huynh đệ không cần phải khách khí, xuất chiêu đi." Lệnh Hồ Xung nói: "Xin tuân mệnh." Lệnh Hồ Xung đưa trường kiếm lên, vùng kiếm nhắm đâm vào đầu vai của Đan Thanh Tiên Sinh. Chiêu kiếm này phóng ra thế đi siêu vẹo, rõ ràng không có chút khí lực nào, càng không ra chiêu pháp gì. Kiếm pháp trong thiên hạ quyết không có chiêu nào như vậy. Đan Thanh Tiên Sinh ngạc nhiên nói: "Sao kỳ vậy?" Lão đã biết Lệnh Hồ Xung là người phái Hoa Sơn nên trong đầu lão đã hiện lên các đường kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung xuất ra chiêu này ngoài sự tưởng tượng của lão. Nó không những không phải là kiếm pháp của phái Hoa Sơn, thậm chí cũng không phải là kiếm pháp nữa. Lệnh Hồ Xung học kiếm pháp của Phong Thanh Dương, ngoài Độc Cô Cửu Kiếm độc đáo xưa nay, chàng còn lĩnh ngộ được tinh nghĩa trong việc học kiếm là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Yếu chỉ này và độc cô cửu kiếm luôn bổ sung cho nhau. Độc cô cửu kiếm tinh vi ảo diệu đạt đến cực điểm. Trong từng chiêu từng thức có thể tìm ra chỗ sơ hở của đối phương rồi đem kiếm lý lấy vô chiêu thắng hữu chiêu mà vận dụng thêm vào thì chiêu kiếm càng linh hoạt phiêu bồng khiến cho người không biết đường đối phó. Lệnh Hồ Xung chỉ mới xuất một chiêu thì Đan Thanh tiên sinh đã ngẩn người, liền cảm thấy nếu chống đỡ thì thực lão không biết nên chống đỡ ra sao, lão đành phải lùi hai bước né tránh. Một chiêu của Lệnh Hồ Xung đã bức được Đinh Kiên phải buông kiếm chịu thua. Tuy Hắc Bạch Tử và Ngốc Bút Ông đã ngấm ngầm khen kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung, nhưng hai lão cũng hơi kiêu ngạo, nghĩ rằng Lệnh Hồ Xung đã dám đến Mai Trang khiêu chiến. Nếu ngay cả một tên đầy tớ của Mai Trang mà đấu cũng không lại, tất khiến người ta cảm thấy quá nực cười. Nhưng khi thấy Đan Thanh tiên sinh bị một kiếm của Lệnh Hồ Xung bức bách phải thối lui hai bước, thì hai lão không khỏi ngạc nhiên. Sau khi Đan Thanh tiên sinh lùi lại hai bước, liền tiến lên hai bước, trường kiếm của Lệnh Hồ Xung liền phóng ra. Lần này, nhắm kiếm đâm vào sườn trái của lão, vẫn thuận tay đâm kiếm ra, hoàn toàn không theo chiêu thức nào hết. Đan Thanh tiên sinh quét ngang kiếm toan đỡ, nhưng song kiếm chưa giao nhau, thì lão liền cảm thấy mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung đã chỉ chênh chết vào dưới sườn phải của mình. Mông hộ dưới sườn phải của lão là chỗ sơ hở lớn. Đối phương mà thừa thế tấn công thì không sao cứu vãn được. Lão không dám gạt, trong lúc nguy cấp liền biến chiêu, đẩy mạnh hai chân nhảy lùi về phía sau hơn một trượng. Lão lớn tiếng khen, hảo kiếm pháp. Lão không ngừng nghỉ chút nào, vội xông đến, cả người lẫn kiếm nhắm đâm nhanh về hướng Lệnh Hồ Xung, thế kiếm rất uy mãnh. Lệnh Hồ Xung thấy khuỷu tay phải của lão có một chỗ sơ hở rất lớn, liền vung trường kiếm nhắm hớt vào khuỷu tay phải của lão. Nếu Đan Thanh tiên sinh không biến chiêu thì khuỷu tay phải của lão sẽ bị Lệnh Hồ Xung chém trúng. Võ công của lão cũng thật cao cường, trong lúc nguy cấp lão vội trầm cổ tay xuống, đâm trường kiếm xuống đất, mượn thế phóng lộn người ra sau hai trượng. Lúc này lưng lão cách vách tường không quá mấy tấc. Nếu lúc lộn người lão dùng lực quá mạnh thì lưng đã đập vào vách tường, làm mất đi oai phong của một cao nhân. Trong phút chốc, lão đã tránh được nguy hiểm, mặt lão nổi lên sắc đỏ tía. Đan Thanh tiên sinh là người phóng khoáng đầy khí phách, không thẹn hay tức giận mà trái lại còn bật cười ha hả, đưa ngón tay cái lên khen, hảo kiếm pháp. Lão múa tích trường kiếm xuất ra chiêu bạch hồng quán nhật, kế tiếp lão biến chiêu xuân phong dương liễu, rồi lại biến chiêu đằng dao khởi phụng. Ba chiêu kiếm này xuất ra liên tục, dường như không thấy chân lão xê dịch, nhưng lúc lão sử ba chiêu kiếm này thì mũi kiếm đã nhắm đến trước mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung liền nhẹ nghiêng kiếm, đánh lên lưng kiếm của lão, phương vị rất chuẩn xác. Trường kiếm của Đan Thanh tiên sinh phóng tới thì bao nhiêu tinh thần khí lực đều tập trung vào mũi kiếm, còn trên sóng kiếm lại không có chút lực đạo nào. Chỉ nghe keng một tiếng nhẹ, trường kiếm của lão bị đè xuống. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung hất ra rồi chỉ vào ngực lão. Đan Thanh tiên sinh a lên một tiếng, nhảy người né sang bên trái. Tay trái của Đan Thanh tiên sinh nắm chặt kiếm quyết, trường kiếm trong tay phải tấn công qua. Lần này thế chém của lão rất mạnh, đang lúc vùng kiếm lên cao chém xuống, lão la to, cẩn thận. Lão cũng không muốn làm tổn thương Lệnh Hồ Xung, nhưng thế kiếm Ngọc Long đảo quyền rất lợi hại. Nếu Lệnh Hồ Xung không tránh kịp thì lão không thu kiếm về kịp, chỉ e lão sẽ chém Lệnh Hồ Xung bị thương thật. Lệnh Hồ Xung hất trường kiếm lên, choang một tiếng, lưỡi kiếm của chàng đã chênh chết dính vào lưỡi kiếm của lão. Nếu chiêu kiếm này của Đan Thanh tiên sinh thừa thế chém xuống thì lúc lưỡi kiếm chưa đến đỉnh đầu Lệnh Hồ Xung, năm ngón tay cầm kiếm của lão đã bị Lệnh Hồ Xung chém rớt. Thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung trượt lên trên lưỡi kiếm của mình, chiêu này lão không thể phá được, lão đành phải đánh mạnh chưởng trái xuống. Ầm một tiếng, lão vọt người nhảy về phía sau hơn một trượng. Đan Thanh tiên sinh chưa đứng vững đã liên tục vạch trường kiếm ba vòng trước mặt, tựa hồ như ba vòng hào quang trắng xóa. Ba vòng ánh quang này giống như vật hữu hình, ngừng lại trên không gian một lúc rồi từ từ dịch chuyển đến trước người Lệnh Hồ Xung. Mấy luồng kiếm khí xoay thành vòng tròn, ánh bạch quang dường như không lợi hại bằng nhất tự điện kiếm, nhưng kiếm khí tỏa ra đầy nhà, khí lạnh ào ạt. Lệnh Hồ Xung phóng trường kiếm ra, đâm tạc ngang vào vòng ánh quang từ mé trái. Luồng lực đạo trong chiêu thứ nhất của Đan Thanh tiên sinh vừa đi qua mà kình lực của chiêu thứ hai chưa phát sinh, nên lệnh Hồ Xung mới tận dụng được chỗ sơ hở này. Đăng Thanh Tiên Sinh la úi cha một tiếng, liền nhảy lùi ra, vòng kiếm quang cũng lùi theo lão. Vòng kiếm quang bỗng nhiên co lại rồi trương rộng ra, lại xông về hướng lệnh Hồ Xung. Cổ tay lệnh Hồ Xung rung một cái, phóng trường kiếm đâm ra. Đăng Thanh Tiên Sinh lại la úi cha một tiếng, rồi vội nhảy lùi ra. Đăng Thanh Tiên Sinh cứ chợt tiến chợt thoái. Lão tấn công càng nhanh thì thoái cũng càng nhanh. Trong khoảnh khắc, lão đã tấn công 11 chiêu và lùi 11 lần. Bỗng thấy râu tóc lão dựng đứng, luồng kiếm quang cực mạnh chiếu vào mặt, khiến mặt lão được bao phủ bởi một làn thanh khí. Mấy chục luồng bạch quang lớn nhỏ cùng xông vào lệnh Hồ Xung. Đây là tuyệt tác về kiếm pháp của lão. Lão đem mấy chục chiêu kiếm pháp hợp lại làm một. Mỗi chiêu trong mấy chục chiêu kiếm pháp đều có chỗ tuyệt diệu, mỗi chiêu đều có biến hóa, nên khi mấy chục chiêu hợp lại làm một thì phức tạp vô cùng. Lệnh Hồ Xung lấy cách đánh đơn giản để chống lại chiêu số phức tạp. Người trùng xuống, chàng hất ngược mũi kiếm từ phía dưới mấy chục vòng bạch quang lên rồi chỉ thẳng vào bụng dưới của Đăng Thanh Tiên Sinh. Đăng Thanh Tiên Sinh lại la to, lão cố hết sức nhảy lùi ra. Bịch một tiếng, lão ngồi phịch lên bàn đá. Tiếp theo nghe mấy tiếng loảng xoảng, mấy cái chén rượu trên bàn bị chấn động rớt hết xuống đất, bể nát vụn ra. Lão cười ha hả nói, tuyệt quá, tuyệt quá, Phong huynh đệ, kiếm pháp của Phong huynh đệ cao hơn ta rất nhiều. Nào nào, ta kính huynh đệ ba chén rượu. Hắc Bạch Tử và Ngốc Bút Ông đã biết kiếm pháp của tứ đệ. Trước mắt thấy lão tứ đã tấn công 16 chiêu mà hai chân của lệnh Hồ Xung vẫn không rời khỏi vết chân của Hướng Vấn Thiên, lại bức lão tứ phải thối lui đến 18 lần. Kiếm pháp của lệnh Hồ Xung quá cao cường thật, khiến cho người khác vừa khiếp sợ vừa khâm phục. Đăng Thanh Tiên Sinh rót rượu ra cùng uống với lệnh Hồ Xung ba chén rồi nói, trong giang nam tứ hữu thì ta là người có võ công thấp kém nhất. Tuy ta chịu thua nhưng nhị ca và tam ca chắc chắn không phục. Chắc các vị đều muốn tỉ thí với Phong huynh đệ đó. Lệnh Hồ Xung nói, hai người chúng ta đã chiết mười mấy chiêu, tứ trang chủ đâu có thua chiêu nào, làm sao nói thắng hay bại được. Đăng Thanh Tiên Sinh lắc đầu nói, ngay từ chiêu đầu tiên thì ta đã thua rồi, 17 chiêu sau đều là thừa. Đại ca nói phong độ của ta không đủ, quá thật không sai chút nào. Lệnh Hồ Xung cười nói, phong độ của tứ trang chủ cực cao, tử lượng cũng cực cao. Đăng Thanh Tiên Sinh cười nói, đúng đúng, chúng ta uống rượu nữa. Trước đây, Đăng Thanh Tiên Sinh rất tự phụ về kiếm thuật của mình. Vậy mà hôm nay lão bị thua dưới tay một kẻ hậu sinh không tiếng tăm. Nhưng lão không có chút gì tức giận. Tính lão phóng khoáng, thoải mái, thật là người có phong độ vào hàng đệ nhất, khiến cho Hướng Vấn Thiên và lệnh Hồ Xung đều không kìm được sự nể phục. Ngốc Bút Ông nói với Thi Lệnh Oai, thì quản gia, phiền quản gia đem cây ngốc bút đến cho ta. Thi Lệnh Oai đáp dạ, rồi đi lấy một món binh khí vào, hai tay đưa lên. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy đó là cây phán quan bút được đúc bằng thép nguyên chất dài 1 thước 6 tấc. Điều kỳ lạ là ở chỗ trên đầu phán quan bút lại buộc một túm lông cừu dính đầy mực giống như một cây bút để viết chữ to. Cái đầu bút của những cây phán quan bút bình thường dùng để điểm quyệt, nhưng thứ binh khí của Ngốc Bút Ông là dùng lông cừu mềm mại làm đầu bút. Khi điểm quyệt đạo trên người đối phương thì làm sao có thể khắc địch thủ thắng được. Lệnh Hồ Xung nghĩ võ công của lão chắc có gia số khác, mà nội lực của lão tất nhiên rất hùng hậu, nội lực vận lên sợi lông cừu cũng có thể đã thương người. Ngốc Bút Ông cầm cây phán quan bút mỉm cười nói, Phong huynh vẫn để hai chân không rời khỏi vết chân đó ư? Lệnh Hồ Xung vội lùi lại hai bước, cúi người nói, không dám. Vãn bối xin thỉnh giáo tiền bối, đâu dám tự cao tự đại. Đăng Thanh Tiên Sinh gật đầu nói, đúng vậy, huynh đệ đấu kiếm với ta đứng yên một chỗ thì được, nhưng tỉ kiếm với tam ca của ta thì không được đâu. Ngốc Bút Ông giơ phán quan bút lên mỉm cười nói, mấy đường bút này của ta là từ trong bút thiếp danh gia mà biến hóa ra. Phong huynh văn võ song toàn, tất nhiên nhìn thấy được bút pháp của ta. Phong huynh là hảo bằng hữu, nên ta không tẩm mực vào ngốc bút này. Lệnh Hồ Xung hơi ngẩn ra, thầm nghĩ, nếu mình không phải là hảo bằng hữu của lão, thì lão tẩm mực vào bút ư? Bút tẩm mực để làm gì? Lệnh Hồ Xung không biết, khi Ngốc Bút Ông lâm địch, lão tẩm lên phán quan bút một thứ mực được chế bằng dược liệu đặc biệt. Sau khi quệt vào da người thì mực thấm sâu vào, vĩnh viễn không rửa sạch, dao cắt cũng không hết. Năm xưa, cao thủ trong võ lâm đối địch với giang nam tứ hữu, cảm thấy ngán nhất là ngốc bút ông. Nếu không cẩn thận, sẽ bị lão vẽ một cái vòng tròn hoặc gạch chéo lên mặt, thậm chí còn viết lên mặt một hai chữ thì suốt đời không dám nhìn mặt ai. Thà bị ai chém một đao, chặt đứt một cánh tay còn hơn là bị lão quẹt mực vào mặt. Ngốc bút ông thấy lúc Lệnh Hồ Xung động thủ với Đinh Kiên và Đăng Thanh tiên sinh, chàng xuất kiếm rất nhân nhượng nên lão không tẩm mực vào bút. Tuy Lệnh Hồ Xung không hiểu ý của lão, nhưng cũng nghĩ lão đối với mình rất khách khí. Chàng liền cúi người nói, đa tạ thịnh tình của Tam Trang chủ, vãn bối chữ nghĩa kém cỏi nên không thể hiểu được bút pháp của Tam Trang chủ. Ngốc bút ông hơi cảm thấy thất vọng, lão nói, Phong huynh không hiểu thư pháp ư? Thôi được, ta giải thích cho Phong huynh nghe. Bộ bút pháp của ta gọi là Bùi Tướng Quân Thi, từ thư thiếp của Nhan Chân Khanh biến hóa ra, tất cả gồm 23 chữ, mỗi chữ từ 3 chiêu đến 16 chiêu không đều nhau. Phong huynh hãy nghe rõ, Bùi Tướng Quân, Đại Quân Chế Lục Hợp, Mãnh Tướng Thanh Cửu Cai, Chiến Mã Nhược Long Hổ, Đằng Lăng Hà Tráng Tai. Chú thích: Bùi Tướng Quân, Đại Quân Chế Lục Hợp, Mãnh Tướng Thanh Cửu Cai, Chiến Mã Nhược Long Hổ, Đằng Lăng Hà Tráng Tai, có nghĩa Bùi Tướng Quân, Đại Quân Chế Ngự Thiên Hạ, Mãnh Tướng tiêu diệt khắp nơi, chiến mã như rồng như hổ, lăng mộ nước Đằng cũng chỉ đến thế. Đọc tiếp. Hồi 81, bút ông Bạch Tử cũng thua luôn. Lệnh Hồ Xung nói, đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, bất luận thi từ, thư pháp gì của lão mình cũng cóc hiểu. Ngốc bút ông dựng phán quan bút lên, hướng về má trái của Lệnh Hồ Xung liên tục điểm ba chấm, đúng là ba nét chấm đầu của chữ Bùi. Ba điểm này chỉ là hư chiêu, lão lại giơ bút lên, muốn vạch từ trên xuống dưới. Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm ra đâm nhanh vào vai phải của lão để chế ngự tiên cơ. Ngốc bút ông bất đắc dĩ phải giơ ngang cây bút để đỡ, thì Lệnh Hồ Xung đã rút trường kiếm về rồi. Binh khí của hai người chưa giao nhau. Chiêu sử ra đều là hư chiêu, nhưng chiêu thứ nhất trong bút pháp Bùi Tướng Quân Thi của Ngốc Bút Ông chỉ mới sử được nửa chiêu, không cách nào sử ra hết được. Cây bút của lão đỡ vào khoảng không, lão liền sử ra chiêu thứ hai. Lệnh Hồ Xung không chờ đầu bút của lão đâm ra, đã vung trường kiếm tấn công, buộc lão phải tự cứu mình. Ngốc Bút Ông hồi bút về đỡ, Lệnh Hồ Xung cũng rút trường kiếm về. Chiêu thức thứ hai của Ngốc Bút Ông vẫn chỉ sử ra được nửa chiêu. Ngốc bút ông vừa xuất chiêu đã bị Lệnh Hồ Xung liên tiếp phong tỏa hai chiêu. Bộ bút pháp vô cùng đắc ý của lão không sao sử ra được. Lão vô cùng bực bội, giống như một người viết chữ đẹp nhưng vừa đặt bút lên viết được vài nét thì bị đứa con nít đứng bên cạnh cản bút, kéo cánh tay khiến cho người đó không sao viết xong được một chữ. Ngốc bút ông thầm nghĩ, ta lỡ đem nội dung bài thơ Bùi Tướng Quân Thi ngâm cho hắn nghe nên hắn biết đường bút của ta mà kiềm chế tiên cơ. Từ giờ trở đi, mỗi chiêu ta đánh ra sẽ không theo thứ tự trong bài thơ nữa. Lão liền giơ bút lên không, điểm một cái, rồi từ góc phải kéo xuống đến chỗ quanh bên góc trái. Kình lực của lão sung mãn, đầu bút vẽ chữ Như theo lối viết chữ Thảo. Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm ra, nhắm vào sườn phải của lão đâm tới. Ngốc bút ông giật mình kinh hãi, vội xoay phán quan bút về để đỡ trường kiếm của chàng. Lệnh Hồ Xung phóng ra chiêu này, kỳ thực không phải muốn đâm vào lão, mà chỉ bày ra tư thế của chiêu thức thôi. Ngốc bút ông lại chỉ sử được nửa chiêu. Trong nét chữ Thảo, lão đã tập trung bao nhiêu tinh thần khí lực, bỗng nhiên nửa chừng phải chuyển hướng. Không những đường bút bị gián đoạn mà đồng thời nội lực bị đổi hướng, nên lão cảm thấy khí huyết trong huyệt đan điền nhộn nhạo, rất khó chịu. Lão thở mạnh, múa tích phán quan bút toan sử ra chiêu thức của chữ Đằng. Nhưng chỉ mới sử được nửa chiêu thì đã bị Lệnh Hồ Xung tấn công. Lão phải hồi bút về để chiết giải. Ngốc bút ông tức giận quát, hảo tiểu tử, chỉ giỏi quấy rối. Lão sử phán quan bút càng nhanh, nhưng dù lão có chuyển dịch biến quá thế nào thì bút pháp của mỗi chữ nhiều lắm cũng chỉ viết được hai nét, liền bị Lệnh Hồ Xung kiềm chế, không cách nào viết được nữa. Lão quát to một tiếng, liền biến quá bút pháp, không phóng túng như vừa rồi nữa mà tập trung kình lực vào đầu ngọn bút. Đường bút phóng ra như tuốt kiếm dương cung, khí thế cực kỳ dũng mãnh. Lệnh Hồ Xung không biết đường bút pháp này của lão là mô phỏng cách viết của Trương Phi, đại tướng đời Thục Hán, để viết chữ Bát Mông Sơn Minh. Nhưng Lệnh Hồ Xung cũng nhận thấy đường bút này khác hẳn trước. Chẳng mặc kệ cho lão sử chiêu thức gì, cứ thấy phán quan bút của lão vừa nhấc lên thì liền tấn công vào chỗ sơ hở của lão. Ngốc bút ông tức quá, la lên oai oái. Bất luận lão biến hóa ra sao, rốt cuộc cũng chỉ sử được nửa chiêu, không cách nào sử trọn vẹn được. Ngốc bút ông lại biến đổi bút pháp, lão viết lối chữ thảo trong bài Hoài Tố Tự Sự Thiếp, nét bút tung hoành, lưu chuyển vô phương. Lão nghĩ, chữ thảo của Hoài Tố vốn rất khó nhận ra, nếu mình càng viết tháo thêm thì chắc tiểu tử này không phát hiện được lối cuồng thảo trên đầu bút của ta. Lão cho rằng vừa rồi Lệnh Hồ Xung kiềm chế được lão là vì chàng đoán mò được đường bút. Kỳ thực Lệnh Hồ Xung chỉ thấy chiêu thức của lão đầy những chỗ sơ hở và chàng chỉ tấn công vào chỗ sơ hở mà thôi. Trong đường cuồng thảo này của ngốc bút ông, mỗi chiêu lão vẫn chỉ có thể sử được nửa chiêu. Lão càng tức giận, đột nhiên quát to, không thèm đấu nữa, không thèm đấu nữa. Lão nhảy ra phía sau, bê thùng rượu của Đan Thanh tiên sinh để trên bàn, đổ xuống thành một vũng, rồi thấm cây bút to vào vũng rượu, viết lên trên bức tường bài Bùi Tướng Quân Thi. Cả 23 chữ lão viết với tinh thần sảng khoái, nhất là chữ Như, lão viết tưởng chừng như muốn phá bức tường mà bay đi. Lão viết xong, thở phào một cái thật mạnh, cười hà hả, nghiêng đầu thưởng thức các chữ to, đỏ như máu trên bức tường, rồi nói, thật tuyệt, thư pháp trong đời ta chỉ có bức này là tuyệt nhất. Lão càng xem càng đắc ý, nói, nhị ca, văn kỳ thất này của nhị ca nên nhường lại cho tiểu đệ ở thôi. Tiểu đệ không thể rời bức này, chỉ e rằng từ nay về sau tiểu đệ không thể viết được chữ đẹp như vậy nữa. Hắc Bạch Tử nói, được thôi, trong kỳ thất này của ta, ngoài cái bàn cờ ra chẳng có gì cả. Dù tam đệ không muốn thì ta cũng đổi đi chỗ khác, vì trước mấy chữ lớn rồng bay phượng múa của đệ thì làm sao ta có thể tĩnh tâm đánh cờ được. Ngốc bút ông cứ nhìn mấy chữ vừa viết, nghiêng đầu lắc cổ, lẩm bẩm tự khen, dù Nhan Lỗ Công sống lại cũng chưa chắc viết được như vậy. Lão quay sang Lệnh Hồ Xung nói, huynh đệ, nhờ huynh đệ đã áp bức khiến bút ý đầy bụng ta không cách nào thi triển được mới đột nhiên bật lên ngón tay, viết thành một kiệt tác chưa từng có trong thiên hạ. Kiếm pháp của huynh đệ thật tuyệt, thủ pháp của ta cũng thật tuyệt. Thế này gọi là mỗi người có một sở trường, nên cuộc tỷ đấu này bất phân thắng bại. Hướng Vấn Thiên nói, đúng vậy, mỗi người có một sở trường, bất phân thắng bại. Đăng Thanh tiên sinh nói, còn nữa, còn nhờ vào rượu của tiểu đệ nữa. Hắc Bạch Tử nói, còn người tam đệ ta thật hồn nhiên, say mê thư pháp như kẻ điên khùng đến độ tỷ thí thua rồi mà không chịu nhận. Hướng Vấn Thiên nói, tại hạ hiểu, cuộc cá cược của chúng ta như tại hạ đã nói là trong Mai Trang không ai có thể thắng kiếm pháp của Phong huynh đệ. Chỉ cần song phương bất phân thắng bại thì cuộc cá cược này bọn tại hạ vẫn chưa thua. Hắc Bạch Tử gật đầu nói, đúng vậy. Hắc Bạch tiên sinh thò tay vào dưới bàn đá, kéo ra một tấm thiết bản hình vuông. Trên thiết bản khắc 19 đường cờ ngang dọc, thì ra đó là một cái bàn cờ đúc bằng sắt. Lão nắm góc bàn cờ giơ lên nói, Phong Đại Hiệp, ta dùng cái bàn cờ này làm binh khí, xin lĩnh giáo cao chiêu của Phong Đại Hiệp. Hướng Vấn Thiên nói, nghe nói cái bàn cờ này của nhị trang chủ là một bảo vật có thể hút được các loại binh khí ám khí. Hắc Bạch Tử nhìn chằm chằm vào Hướng Vấn Thiên rồi nói, đồng huynh thật là bác văn cường ký, khâm phục khâm phục. Kỳ thực binh khí của ta không phải là báo vật, nó được chế từ sắt và nam châm, dùng để hút những con cờ làm bằng sắt. Ta đấu cờ với ai, dù trên thuyền hay trên ngựa, dù bị chao lắc, các con cờ cũng không bị rối loạn. Hướng Vấn Thiên nói, thì ra là vậy. Lệnh Hồ Xung nghe xong liền nghĩ, may nhờ Hướng đại ca chỉ giáo, nếu không thì thanh trường kiếm của ta bị bàn cờ của lão hút vào, chưa đánh đã thua rồi. Đối địch với người này không thể để bàn cờ của lão chạm vào trường kiếm của ta. Lệnh Hồ Xung liền hướng mũi kiếm xuống, cung tay nói, xin nhị trang chủ chỉ điểm cho. Hắc Bạch Tử nói, không dám, kiếm pháp của Phong Đại Hiệp thật cao minh, bình sinh ta chưa từng thấy qua, xin tiếp chiêu. Lệnh Hồ Xung thuận tay quét kiếm ra, trường kiếm trong không trung cong cong quẹo quẹo tiến về phía trước. Hắc Bạch Tử ngẩn người ra, thầm hỏi đây là chiêu số gì. Lão thấy mũi kiếm nhắm chỉ vào yết hầu của mình, liền giơ bàn cờ lên đỡ. Lệnh Hồ Xung chuyển đầu kiếm toan đâm vào vai phải của lão. Hắc Bạch Tử lại giơ bàn cờ lên đỡ. Lệnh Hồ Xung không để trường kiếm đến gần bàn cờ, chàng liền rút kiếm về rồi rung kiếm hướng vào bụng dưới của lão mà đâm. Hắc Bạch Tử lại giơ bàn cờ gạt, thầm nghĩ nếu ta không phản kích thì làm sao chiếm được tiên cơ. Đánh cờ cần chú trọng chiếm tiên cơ, tỷ võ quá chiêu cũng chú trọng chiếm tiên cơ. Hắc Bạch Tử tinh thâm kỳ lý, đương nhiên lão cũng tinh thông nguyên tắc chiếm tiên cơ. Lão vung bàn cờ nhắm đánh nhanh lên vai phải của Lệnh Hồ Xung. Cái bàn cờ này dài 2 thước vuông, dày cỡ 1 tấc, là một thứ binh khí rất nặng. Nếu nó đập vào kiếm, dù từ trường trên bàn cờ không hút vào thì trường kiếm cũng bị gãy. Lệnh Hồ Xung hơi nghiêng người, kiếm chênh chết đâm vào sườn phải của lão. Hắc Bạch Tử thấy chiêu kiếm này của Lệnh Hồ Xung dường như không thành chiêu thức, nhưng chỗ chàng tấn công vẫn cần phải ứng phó. Lão liền nghiêng bàn cờ để gạt trường kiếm của Lệnh Hồ Xung, đồng thời đẩy bàn cờ về trước. Chiêu đại phi này vốn trong thế thủ vẫn có thể tấn công, chỉ cần Lệnh Hồ Xung ra tay đối phó chiêu này thì những chiêu sau sẽ ồ ạt xông tới. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung lại bỏ mặc trường kiếm đâm chênh chết ra tấn công lão. Trong chiêu đại phi này của Hắc Bạch Tử vừa thủ vừa công nên hiệu lực chỉ có 1/2, chỉ còn lại thế đỡ mà không có lực để tấn công. Lệnh Hồ Xung liên tiếp tấn công hơn 40 chiêu không ngừng nghỉ. Hắc Bạch Tử chống bên phải gạt bên trái, rồi chống trước đỡ sau. Lão thủ rất kín kẽ, dường như nước cũng không văng vào được, nghiêm mật vô cùng. Nhưng hai người đã chiết hơn 40 chiêu mà Hắc Bạch Tử vẫn giữ thế thủ hơn 40 chiêu, không ra tay đánh trả được chiêu nào. Ngốc Bút Ông, Đăng Thanh Tiên Sinh, Thi Lệnh Oai, Đình Kiên, cả 4 người chỉ trợn mắt há miệng, thấy kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung không nhanh lắm, càng không uy mãnh lợi hại gì. Lúc chàng biến chiêu cũng không có gì đặc biệt xảo diệu, nhưng mỗi kiếm phóng ra đều khiến cho Hắc Bạch Tử phải chống đỡ, không thể không phòng thủ chỗ sơ hở. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh đều biết bất cứ trong chiêu số nào cũng có chỗ sơ hở, nhưng đã có thể chiếm được tiên cơ 1 bước, tấn công đánh vào điểm yếu của đối phương thì chỗ sơ hở của mình sẽ không còn là chỗ sơ hở nữa. Cho dù có 100.000 chỗ sơ hở cũng không sao. Lệnh Hồ Xung liên tiếp tấn công hơn 40 chiêu này chính là đã dùng đạo lý đó. Hắc Bạch Tử càng lúc càng kinh hãi, chỉ muốn biến chiêu để đánh trả, nhưng bàn cờ vừa dịch chuyển thì mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung đã chỉ vào chỗ sơ hở của lão. Trong hơn 40 chiêu, ngay cả nửa chiêu lão cũng không kịp đánh trả, chẳng khác nào lão đang đấu cờ với một tay cao thủ hơn mình xa. Đối phương liên tiếp đi hơn 40 nước cờ mà mình ngay cả 1 nước cũng không đi được. Hắc Bạch Tử thấy nếu cứ tỷ đấu tiếp nữa thì dù chiết 1 chiêu hay 200 chiêu cũng vẫn không cách nào đánh trả được. Lão thầm nghĩ, hôm nay nếu ta không mạo hiểm, nếu bị gãy ánh giữa đường thì thanh danh cả đời của Hắc Bạch Tử này sẽ trôi theo dòng nước. Lão liền quét ngang bàn cờ vung mạnh ra, đánh vào hông trái của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung vẫn không né tránh, phóng trường kiếm ra trước, đâm vào bụng dưới của lão. Lần này Hắc Bạch Tử lại không thu bàn cờ về để phòng hộ, mà vẫn thuận thế đánh ra. Như thế lão quyết đánh liều mạng để cả hai cùng bị thương. Đợi trường kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng đến, lão liền đưa song chỉ của tay trái phóng ra nhằm kẹp vào lưỡi kiếm của chàng. Lão đã luyện thần công Quyền Thiên Chỉ, nội kình trên 2 ngón tay này rất lợi hại, thật không có thứ binh khí nào lợi hại hơn. 5 người đứng xem thấy lão mạo hiểm như vậy thì đều la lên. Ai cũng hiểu cách đánh đó đã không còn là cuộc tỷ võ để so tài mà là cuộc chiến sinh tử. Nếu lão kẹp không trúng thì lưỡi kiếm của Lệnh Hồ Xung sẽ xuyên vào bụng lão. Trong khoảnh khắc, 5 người đều nắm chặt bàn tay, toát mồ hôi hột. 2 ngón tay của Hắc Bạch Tử sắp đụng vào lưỡi kiếm. Bất luận có kẹp trúng hay không cũng sẽ có người bị thương hoặc chết. Nếu lão kẹp trúng thì trường kiếm của Lệnh Hồ Xung không cách nào đâm ra được, bàn cờ sẽ đánh lên lưng khiến chàng không thể nào né tránh. Nếu lão kẹp không trúng mà sức của song chỉ cản không nổi thế kiếm thì trường kiếm sẽ đâm tới, dù lão có muốn thoái lui cũng không kịp nữa. Lúc 2 ngón tay của Hắc Bạch Tử sắp đụng kiếm thì mũi kiếm bỗng hất lên chỉ vào yết hầu của lão. Cách biến chiêu của Lệnh Hồ Xung vượt ra ngoài sự liệu đoán của mọi người. Trong võ học từ xưa tới nay quyết không thể có chiêu nào như vậy. Nếu như vậy thì chiêu kiếm nhằm đâm vào bụng dưới vừa rồi lại là hư chiêu. Những tay cao thủ tương đấu mà sử hư chiêu kiểu ấy thì thật giống trò trẻ con. Nhưng chiêu này tuyệt không có trong kiếm lý mà Lệnh Hồ Xung lại sử ra. Mũi kiếm hất lên đâm thẳng vào yết hầu của lão. Nếu bàn cờ của Hắc Bạch Tử tiếp tục đánh tới thì mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung nhất định đâm xuyên qua yết hầu của lão trước. Hắc Bạch Tử kinh hãi, tay phải cố sức giữ cho bàn cờ đứng yên. Lão là người nhanh nhạy, lại giỏi về kỳ lý. Trong lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, lão vẫn đoán được tâm ý của đối phương. Nếu lão dừng bàn cờ lại thì trường kiếm của chàng cũng không đâm tới nữa. Quả nhiên Lệnh Hồ Xung thấy bàn cờ của lão không đánh đến thì chàng cũng dừng trường kiếm đứng bất động. Mũi kiếm cách yết hầu của lão không quá vài tấc, mà bàn cờ của lão cách lưng Lệnh Hồ Xung cũng không quá vài tấc. Hai người nhìn nhau giữ thế giằng co nhưng toàn thân vẫn bất động. Trong cục diện giống như thế giằng co, nhưng kỳ thực Lệnh Hồ Xung đã chiếm thượng phong toàn diện. Bàn cờ là vật rất nặng, ít nhất phải cách mấy thước vận lực đánh xuống thì mới có thể đả thương được địch. Bây giờ nó chỉ cách Lệnh Hồ Xung vài tấc thì dù lão có đánh mạnh đến đâu cũng không đả thương được đối phương. Nhưng trường kiếm của Lệnh Hồ Xung chỉ cần nhẹ đâm tới thì lão sẽ mất mạng ngay. Tính cách ưu liệt của hai bên ai cũng thấy. Hướng Vấn Thiên cười nói, bên này cũng không dám tranh tiên cơ, bên kia cũng không dám tranh tiên cơ. Theo kỳ lý đây là thế song quạt. Nhị trang chủ quá là người đại trí đại dũng, đấu với Phong huynh đệ bất phân thắng bại. Lệnh Hồ Xung thu trường kiếm về, lùi ra hai bước, cúi người nói, tại hạ đắc tội. Hắc Bạch Tử nói, đồng huynh khéo nói đùa, cái gì bất phân thắng bại? Kiếm thuật của Phong đại hiệp tinh tuyệt, tại hạ thua liễn xiển rồi. Đăng Thanh Tiên Sinh nói, nhị ca, ta dùng con cờ làm ám khí của nhị ca là đệ nhất trong võ lâm. 361 con cờ đen trắng bắn ra thì không ai có thể cản được. Sao nhị ca không thử xem công phu phá ám khí của vị Phong đại hiệp đệ này thế nào? Hắc Bạch Tử giật mình, thấy Hướng Vấn Thiên hơi cúi đầu. Lão quay qua nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy vẻ mặt chàng vẫn thản nhiên, bèn nghĩ bụng. Kiếm pháp của người này quá cao minh, trong võ lâm hiện nay e rằng chỉ có người đó mới có thể thắng được vị khách họ Phong này. Nhìn mặt bọn họ vẫn không có chút gì ra vẻ sợ hãi, thì dù lão có sử ám khí, xem ra cũng chỉ thêm một lần xấu hổ nữa mà thôi. Lão liền lắc đầu cười nói, ta đã chịu thua rồi, còn tỷ đấu ám khí gì nữa.